Đức Giê-hô-va rất quý lòng trung thành của những người thờ phượng Ngài. Ngài đặc biệt quý trọng điều này khi chúng ta trung thành với Ngài dù gặp nghịch cảnh. Đức Giê-hô-va đáp lại thế nào khi chúng ta trung thành với Ngài? Ngài vui thích thể hiện lòng thành tín với chúng ta. Trong bản dịch Thế giới mới, Thi Thiên bài 145 câu 17 nói, Đức Giê-hô-va thành tín trong mọi việc làm. Điều này có nghĩa là Đức Giê-hô-va đáng tin cậy và luôn thành tín. Ngài không bao giờ bỏ rơi bạn của Ngài. Anh chị cảm thấy thế nào khi có Đức Giê-hô-va đứng về phía mình? Không một ân phước nào lớn hơn thế. Đức Giê-hô-va sẵn sàng và có thể dùng quyền năng vô biên để mang lại lợi ích cho dân Ngài. Thế nên, thật thích hợp để đứng về phía Đức Giê-hô-va. Phần đông những người thờ phượng Đức Giê-hô-va mới đầu đều có ước muốn trung thành với Ngài. Nhưng có sự khác biệt giữa việc muốn trung thành với Đức Chúa Trời, quả quyết trung thành với Ngài, và giữ lòng trung thành với Ngài. Lòng trung thành của mỗi chúng ta với Đức Giê-hô-va đều sẽ gặp thử thách. Khi điều đó xảy ra, anh chị sẽ kiên quyết đứng về phía Đức Giê-hô-va không? Vấn đề về lòng trung thành được thấy rõ qua những biến cố xảy ra trong đồng vắng Sinai, không lâu sau khi dân Israel rời Ai Cập. Dân Đức Chúa Trời mới đầu có ước muốn trung thành với Ngài. Họ bước vào một giao ước mà họ hứa trung thành với Đức Chúa Trời. Còn về phía Đức Giê-hô-va, Ngài luôn thành tín với họ. Chúng ta có thể học được gì qua lời tường thuật này? Hãy bắt đầu đọc suốt Ê-díp-tô ký chương 20 câu 1-7.
Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng:
Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô là nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng công bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.
Hãy hình dung sự việc xảy ra. Chỉ 3 tháng sau khi Đức Giê-hô-va biểu dương quyền năng của Ngài qua 10 tai vạ tại Ai Cập và khi dân chúng băng qua Biển Đỏ, dân Đức Chúa Trời chứng kiến núi Sinai rung chuyển dữ dội. Có sấm sét, mây dày đặc, khói, và dường như là tiếng kèn rất lớn, liên hồi. Trong bối cảnh đó, Đức Giê-hô-va nói rằng Ngài là Đức Chúa Trời thành tín. Ngài hứa sẽ thể hiện lòng yêu thương thành tín với những người dành cho Ngài sự sùng kính chuyên độc. Điều này như thể là Đức Giê-hô-va nói với dân Ngài, nếu các con chứng tỏ là đứng về phía ta, thì ta sẽ chứng tỏ là đứng về phía các con. Dân Israel hưởng ứng ra sao trước sự bảo đảm này? Hãy theo dõi lời tường thuật nơi xuất Ê-díp-tô ký chương 24 câu 3-18.
Môi-se bèn đến thuật lại cho dân sự mọi lời phán của Đức Giê-hô-va và các luật lệ, thì chúng đồng thinh đáp rằng:
Chúng tôi sẽ làm mọi lời Đức Giê-hô-va phán dạy.
Môi-se chép hết mọi lời của Đức Giê-hô-va, rồi dậy sớm, xây một bàn thờ nơi chân núi, dựng 12 cây trụ chỉ về 12 chi phái Israel. Người sai kẻ trai trẻ của dân Israel đi dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va bằng con bò tơ. Môi-se lấy phân nửa huyết đựng trong các chậu, còn phân nửa thì rưới trên bàn thờ. Đoạn, người cầm quyền sách giao ước đọc cho dân sự nghe, thì dân sự nói rằng:
Chúng tôi sẽ làm và vâng theo mọi lời Đức Giê-hô-va phán chỉ.
Môi-se bèn lấy huyết rưới trên mình dân sự mà nói rằng:
Đây là huyết giao ước của Đức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi y theo mọi lời này.
Đoạn, Môi-se và A-rôn, Nadab và Abihu cùng 70 trưởng lão Israel đều lên núi, ngó thấy Đức Chúa Trời của Israel. Dưới chân Ngài có một vật giống bích ngọc trong ngần, khác nào như sắc trời thanh quang. Ngài chẳng tra tay vào những người tôn trọng trong vòng dân Israel, nhưng họ ngó thấy Đức Chúa Trời thì ăn và uống. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng:
Hãy lên núi, đến cùng ta và ở lại đó. Ta sẽ ban cho ngươi bản đá, luật pháp và các điều răn của ta đã chép, đặt dạy dân sự.
Môi-se bèn chờ dậy cùng Giô-suê, kẻ hầu mình. Rồi Môi-se đi lên núi Đức Chúa Trời. Người bèn nói cùng các trưởng lão rằng:
Hãy đợi chúng tôi tại đây, cho đến chừng nào trở về cùng các ngươi. Này, A-rôn và Hu-rơ ở lại cùng các ngươi. Ai có việc chi, hãy hỏi hai người đó.
Vậy, Môi-se lên núi, mây che phủ núi. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va ở tại núi Sinai. Trong 6 ngày, mây phủ núi. Qua ngày thứ 7, Đức Giê-hô-va ngự trong đám mây gọi Môi-se. Cảnh trạng của sự vinh quang Đức Giê-hô-va nơi đỉnh núi trước mặt dân Israel khác nào như đám lửa hừng. Môi-se vào giữa đám mây, lên núi, ở tại đó trong 40 ngày và 40 đêm.
Hãy hình dung dân Israel vui mừng biết bao. Họ đứng ở nơi có sự hiện diện của Đức Giê-hô-va, lắng nghe lời Ngài hứa về sự thành tín và lập giao ước với Ngài. Nơi xuất Ê-díp-tô ký chương 19 câu 5, Đức Giê-hô-va phán với họ: Nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Như anh chị sẽ thấy, dân Israel đáp lại bằng sự quyết tâm vâng lời và trung thành với Đức Giê-hô-va. Họ đồng thanh đáp: Chúng tôi sẽ làm và vâng theo mọi lời Đức Giê-hô-va phán. Tuy nhiên, như được nói ở trên, có sự khác biệt giữa việc muốn trung thành với Đức Chúa Trời, quả quyết trung thành và thật sự giữ lòng trung thành. Trong lời tường thuật sắp đọc, dân Israel có ước muốn trung thành với Đức Giê-hô-va, nhưng lòng trung thành của họ có đứng vững trước những thử thách bất ngờ xảy đến không? Hãy theo dõi tiếp phần đọc xuất Ê-díp-tô ký chương 32 câu 1 đến 35.
Dân sự thấy Môi-se ở trên núi chậm xuống, bèn nhóm lại chung quanh A-rôn mà nói rằng:
Nào, hãy làm các thần để đi trước chúng tôi đi, vì về phần Môi-se này là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Chúng tôi chẳng biết điều chi đã xảy đến cho người rồi.
A-rôn đáp rằng:
Hãy lột những vòng vàng đeo nơi tay vợ, con trai và con gái các ngươi đi, rồi đem lại cho ta.
Hết thảy đều lột vòng vàng nơi tay mình mà đem lại cho A-rôn. Người nhận lấy nơi tay họ và dùng đục làm thành một bò con đúc. Dân chúng nói rằng:
Hỡi Israel, này là các thần của ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô.
Aaron thấy vậy, bèn lập một bàn thờ trước mặt tượng bò đó. Đoạn, người la lên rằng:
Sáng mai sẽ có lễ tôn trọng Đức Giê-hô-va.
Sáng mai, dân chúng bèn thức dậy sớm, dâng các của lễ thiêu và lễ thủ ân, ngồi mà ăn uống, đoạn đứng dậy mà vui chơi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng:
Hãy xuống đi, vì dân mà ngươi đưa ra khỏi xứ Ai Cập đã bại hoại rồi. Vội bỏ đạo ta truyền dạy, đúc một con bò tơ, mọc chiếc tượng bò đó và dâng của lễ cho nó mà nói rằng: Hỡi Israel, đây là các thần đã dẫn ngươi lên khỏi xứ Ai Cập.
Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng:
Ta đã xem thấy dân này, kìa là một dân cứng cổ. Và bây giờ hãy để mặt ta làm, hầu cho cơn thần nộ ta nổi lên cùng chúng nó, diệt chúng nó đi. Nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn.
Môi-se bèn nài xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời người rằng:
Lạy Đức Giê-hô-va, sao nổi thần nộ cùng dân Ngài, là dân mà Ngài đã dùng quyền lớn lao mạnh mẽ đưa ra khỏi xứ Ai Cập? Sao để cho người Ai Cập nói rằng Ngài đưa chúng nó ra khỏi xứ đặng làm hại cho, giết đi tại trong núi, cùng diệt chúng nó khỏi mặt đất? Cầu xin Chúa hãy nguôi cơn giận và bỏ qua điều tai họa mà Ngài muốn giáng cho dân Ngài. Xin Chúa hãy nhớ lại Abraham, Isaac, Israel là các tôi tớ Ngài, mà Ngài có chỉ mình thề cùng họ rằng: Ta sẽ thêm dòng dõi các ngươi lên nhiều như sao trên trời. Ta sẽ ban cho dòng dõi đó cả xứ mà ta chỉ phán, và họ sẽ được xứ ấy làm cơ nghiệp đời đời.
Đức Giê-hô-va bèn bỏ qua điều tai họa mà Ngài nói rằng sẽ giáng cho dân mình. Đoạn, Môi-se ở trên núi trở xuống, tay cầm hai bảng chứng. Hai bảng chứng có viết hai bên, mặt này và mặt kia. Hai bảng đó là việc của Đức Chúa Trời làm ra. Chữ cũng là chữ của Đức Chúa Trời khắc trên bảng. Và Giô-suê nghe dân chúng la lên, bèn nói cùng Môi-se rằng:
Trong trại quân có tiếng chiến đấu.
Môi-se đáp rằng:
Chẳng phải tiếng kêu về thắng trận, cũng chẳng phải tiếng kêu về thua trận, nhưng ta nghe tiếng kẻ hát.
Khi đến gần trại quân, Môi-se thấy bò con và sự nhảy múa, bèn nổi giận, liệng hai bảng chứng khỏi tay mình, bể ra nơi chân núi. Đoạn lấy bò con của chúng đã đúc đem đốt trong lửa, rồi nghiền cho đến thành ra bụi, rải trên mặt nước và cho dân Israel uống. Môi-se bèn nói cùng A-rôn rằng:
Dân này làm chi ăn mà anh xui cho chúng phạm tội nặng dường ấy?
A-rôn đáp rằng:
Xin Chúa tôi đừng nổi giận. Chúa biết rằng dân này chuyên làm điều ác. Họ có nói cùng tôi rằng: Hãy làm các thần đi trước chúng tôi, vì về phần Môi-se này là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai Cập. Chúng tôi chẳng biết có điều chi xảy đến cho người rồi. Tôi bèn nói cùng chúng rằng: Ai có vàng hãy lột ra. Họ bèn đưa cho tôi. Tôi bỏ vào lửa và bởi đó thành ra con bò này.
Và Môi-se thấy dân sự buông lung vì A-rôn để họ buông lung đến nỗi bị sỉ nhục trong vòng các thù nghịch, thì người đứng nơi cửa trại quân mà nói rằng:
Ai thuộc về Đức Giê-hô-va, hãy đến cùng ta đây.
Hết thảy người Lê-vi đều nhóm lại gần bên người. Người truyền cho họ rằng:
Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: Mỗi người trong các ngươi hãy đeo gươm bên mình, đi qua đi lại trong trại quân, từ cửa này đến cửa kia, và mỗi người hãy giết anh em, bạn hữu và kẻ lân cận mình.
Dân Lê-vi bèn làm y như lời Môi-se. Trong ngày đó, có chừng 3.000 người bị chết. Và Môi-se đã truyền rằng:
Ngày nay, mỗi người trong vòng các ngươi hãy dâng tay mình cho Đức Giê-hô-va, chẳng xá chi đến con trai hay là anh em mình, hầu cho các ngươi được ơn phước vậy.
Ngày mai, Môi-se nói cùng dân sự rằng:
Các ngươi đã phạm một tội rất trọng, song bây giờ ta lên đến Đức Giê-hô-va, có lẽ ta sẽ được chuộc tội các ngươi chăng?
Vậy, Môi-se trở lên đến Đức Giê-hô-va mà thưa rằng:
Ôi, dân sự này có phạm một tội trọng, làm cho mình các thân bằng vàng. Nhưng bây giờ, xin Chúa tha tội cho họ. Bằng không, hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi.
Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng:
Kẻ nào phạm tội cùng ta, ta sẽ xóa nó khỏi sách ta. Bây giờ, hãy đi, dẫn dân sự đến nơi ta đã chỉ phán. Này, thiên sứ ta sẽ đi trước ngươi, nhưng ngày nào ta hành phạt, thì sẽ phạt tội chúng nó.
Đức Giê-hô-va hành phạt dân sự là vậy, vì dân sự phạm về tượng bò vàng mà A-rôn đã làm ra.
Dân Israel có ước muốn trung thành với Đức Giê-hô-va, nhưng rõ ràng là đức tin của họ phụ thuộc vào sự hiện diện của Môi-se. Khi Môi-se ở trên núi Sinai lâu hơn dự kiến, dân Israel trở nên lo lắng. Có lẽ họ cảm thấy bị Môi-se bỏ rơi, hoặc họ sợ ông đã chết trên núi. Dù gì đi nữa, họ tưởng mình bị kẹt trong hoang mạc khi không còn người lãnh đạo đáng tin cậy. Lòng trung thành của họ bị thử thách. Nếu thật sự trung thành, dân Israel đã xem tình cảnh này là cơ hội để chứng tỏ lòng sùng kính chuyên độc với Đức Giê-hô-va, ngay cả khi đang bị khốn cùng. Nhưng họ tìm an ủi bằng cách theo đuổi đường lối xác thịt, bao gồm vui chơi, ăn uống và thực hiện những nghi lễ tôn sùng thần tượng. Thậm chí, họ cho rằng những điều này là lễ tôn trọng Đức Giê-hô-va. Không những vậy, họ dại dột tin rằng bò con bằng vàng tượng trưng cho Đức Giê-hô-va. Họ tưởng mình vừa có thể thờ thần tượng, vừa giữ được lòng trung thành với Đức Giê-hô-va. Họ muốn trung thành với Đức Giê-hô-va, và họ quả quyết là trung thành với Ngài, ngay cả khi đang thờ bò con bằng vàng. Đức Giê-hô-va nghĩ sao về họ và hình thức thờ phượng này? Đức Giê-hô-va nói với Môi-se là dân chúng đã bại hoại rồi, và họ không còn làm theo ý muốn Ngài nữa. Trong cơn thạnh nộ, Đức Giê-hô-va định hủy diệt nước Israel mới thành lập vì sự bội nghịch của họ. Tuy nhiên, không phải tất cả người Israel đều bất trung với Đức Giê-hô-va. Chẳng hạn, Môi-se đã kiên quyết chống lại những kẻ thờ thần tượng. Ông lấy bò con của chúng đã đúc đem đốt trong lửa, rồi nghiền cho đến thành ra bụi. Khi Môi-se đứng nơi cửa trại và nói: Ai thuộc về Đức Giê-hô-va, hãy đến cùng ta đây, thì người Lê-vi đều nhóm lại quanh ông. Vì trung thành với Đức Giê-hô-va, người Lê-vi cầm gươm chống lại những kẻ thờ thần tượng là người nhà và người lân cận của họ. Chắc chắn, Môi-se và người Lê-vi đã đứng về phía Đức Giê-hô-va. Về phần Ngài, Đức Giê-hô-va đã chứng tỏ là thành tín với họ. Đức Giê-hô-va cũng thành tín với bạn Ngài là Abraham, Isaac và Jacob khi nhớ tới lời mà Ngài đã hứa với họ. Vì vậy, Ngài không hủy diệt toàn bộ nước đó. Thật vậy, Đức Giê-hô-va đã đứng về phía những người trung thành với Ngài. Xin anh chị theo dõi đoạn kết của phần đọc Kinh Thánh này. Chúng ta hãy đọc Xuất Ê-díp-tô Ký, chương 34, câu 1 đến 14.
Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng:
hãy đục hai bản đá như hai bản trước. Rồi ta sẽ viết trên hai bản này các lời đã ở nơi hai bản kia mà ngươi đã làm bể. Ngày mai, hãy trực cho sẵn, vừa sáng lên trên đỉnh núi Sinai, đứng trước mặt ta tại đó. Không ai nên lên theo cùng ngươi hết. Khắp núi không nên thấy có người và chiên, bò cũng chẳng nên ăn cỏ nơi núi này nữa.
Môi-se bèn đục hai bảng đá y như hai bảng trước. Dậy sớm, cầm theo tay hai bảng đó lên trên núi Sinai, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng gần bên Môi-se và hô danh Giê-hô-va. Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng:
Giê-hô-va, Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, trọng giận, đầy giấy ân huệ và thần thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi, nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời.
Môi-se lật đật cúi đầu xuống đất và thờ lại, mà thưa rằng:
Lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy đi giữa chúng tôi, vì dân này là một dân cứng cổ. Xin hãy tha sự gian ác cùng tội lỗi và nhận chúng tôi làm cơ nghiệp của Chúa.
Đức Giê-hô-va phán rằng:
Này, ta lập một giao ước trước mặt các dân sự của ngươi. Ta sẽ làm các phép lạ chưa hề có làm trên cả mặt đất hay là nơi dân nào, và toàn dân sự mà trong đó có ngươi sẽ xem thấy việc Đức Giê-hô-va, vì điều ta sẽ làm cùng ngươi là một điều đáng kinh khiếp. Hãy cẩn thận về điều ta truyền cho ngươi hôm nay. Này, ta sẽ đuổi khỏi trước mặt ngươi dân Amorit, dân Canaan, dân Hethit, dân Pherezit, dân Hevit và dân Jebusit. Hãy cẩn thận, đừng lập giao ước cùng dân của xứ mà ngươi sẽ vào, e chúng nó sẽ thành cái bẫy giữa ngươi chăng. Nhưng các ngươi hãy phá hủy bàn thờ, đập bể pho tượng và đánh hạ các thần chúng nó, vì ngươi đừng sấp mình xuống trước mặt Chúa nào khác. Bởi Đức Giê-hô-va tự xưng là Đức Chúa Trời kỵ tà, Ngài thật là một Đức Chúa Trời kỵ tà vậy.
Chúng ta học được gì từ lời tường thuật này? Muốn trung thành với Đức Giê-hô-va thì chưa đủ. Những ảnh hưởng đồi bại của thế gian này có thể đánh lừa lối suy nghĩ và khiến chúng ta nghĩ mình có thể đi chạy khỏi nguyên tắc của Đức Giê-hô-va mà vẫn trung thành với Ngài. Nhưng Đức Giê-hô-va đòi hỏi lòng sùng kính chuyên độc. Chúng ta sẽ gặp thử thách. Chúng ta có thể phải đối phó với những vấn đề bất ngờ xảy đến trong gia đình hoặc sự khủng hoảng về tài chính. Có lẽ thành viên trong hội thánh làm chúng ta tổn thương. Vấn đề sức khỏe có thể gây cho chúng ta nhiều đau đớn. Khi những tình huống như thế xảy ra, chúng ta phải nhớ rằng vi phạm nguyên tắc của Đức Chúa Trời không bao giờ là giải pháp. Nhưng việc kiên quyết đứng về phía Đức Giê-hô-va sẽ luôn mang lại ân phước. Đây là lời đảm bảo, vì Đức Giê-hô-va luôn đáng tin cậy. Ngài hứa thể hiện lòng yêu thương thành tín với những người dành cho Ngài lòng sùng kính chuyên độc. Như thể Đức Giê-hô-va nói, nếu các con chứng tỏ là đứng về phía ta, thì ta sẽ chứng tỏ là đứng về phía các con. Như chúng ta vừa đọc, Đức Giê-hô-va sẽ làm những điều tuyệt diệu cho dân Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và yêu thương thành tín.